Người về chiều nay hay đêm mai, người sắp đi hay đã đi rồi, muôn vị hay tình rung rung lung linh thêm ga băng hay rượu tàn rung trên môi. Người về nhà
tôi viết cái bài nhạc đó là do cái một người bạn gửi cho tôi một cái bài thơ của Nguyên Sa. Thì tôi nhìn cái bài thơ đó tôi hay quá, trong một đêm tôi viết lời viết nhạc cho cái bài tiễn đưa, phổ nhạc cho bài tiễn đưa.
Năm đó nhạc sĩ Song Ngọc 19 tuổi và bài thơ của cố thi sĩ Nguyên Sa có tên là Tiễn Biệt. Một điều thú vị là khi ấy cố thi sĩ Nguyên Sa và nhạc sĩ Song Ngọc có thể nói là ở hai thế hệ, một thầy, một trò, nhưng họ đã gặp nhau qua một tác phẩm và cùng tạo ra một tác phẩm khác. Đối với chàng nhạc sĩ Song Ngọc lúc bấy giờ, ca khúc Tiễn Đưa là sự khởi đầu để sau đó những bản nhạc trữ tình được tiếp nối ra đời, đánh dấu cho dòng nhạc Song Ngọc đa dạng, phong phú về giai điệu lẫn thể loại.
Cái nhạc chú đa dạng mà tính từ nó kỳ kỳ, cái bản nhạc này với bản nhạc kia nó khác, là tại vì cái tính không có thích một chỗ, chú muốn cái gì lạ hơn. Có những bản nhạc thí dụ như là Xin Gọi Nhà Cô Nhân nó khác với Định Mệnh, mà Định Mệnh với là Xin Gọi Nhà Cô Nhân nó khác hẳn với lại Tình Yêu Như Bóng Mây.
Tôi trở về đây lúc
tuy khác nhau, và tuy là mỗi ca khúc của ông dùng một bút danh khác nhau, thế nhưng tất cả những nhạc phẩm của Song Ngọc đều có một điểm chung, đó là mỗi một bản nhạc là một kỷ niệm của riêng ông. Mỗi lời ca, giai điệu đều có liên hệ đến những nơi ông đã đi qua, những người ông đã gặp trong cuộc đời mình. Tất cả những điều ấy, ông gọi là kỷ niệm của dĩ vãng. Một trong những kỷ niệm ấy là câu chuyện ông gửi vào ca khúc Tình Yêu Như Bóng Mây.
Rồi mai tôi sẽ xa Đà Lạt, thành phố này xin trả lại cho em ngàn thông buồn chiều nay im tiếng, ngồi giáo đường lặng đứng suy tư. Rồi mai tôi sẽ xa Đà Lạt, đôi nỗi buồn xin gửi lại cho em.
Đà Lạt năm đó, theo ký ức của Song Ngọc, là vào năm 1971-1972, khi ông đang thụ huấn khóa chiến tranh chính trị. Ca khúc Tình yêu như bóng mây được ra đời tại thành phố Sương Mù, một thành phố mà ông nói rằng ông đã yêu và để lại một tình yêu không nhỏ.
Cái ngày đó là tôi đi học về chiến tranh chính trị tại Đà Lạt. Thì năm đó hình như là 1971-1972. Thật sự tôi viết, tôi cảm cái thành phố Đà Lạt và tôi viết cái bài nhạc đó tại Đà Lạt. Trong lúc tôi thụ huấn khóa chiến tranh chính trị tại Đà Lạt. Cái khi đó tôi ở nhà đi học và tôi ở nhà, ở trọ nhà của anh thiếu tá và thi sĩ Tô Cường Ngân. Thì tôi viết hai bài, một bài viết về Đà Lạt, Tình yêu bóng mây, và một bài viết về Đà Lạt cũng ngày đó tại Đà Lạt là cái bài Chẳng làm sao. Tôi phổ thơ của Phan Khôi. Và cái bài Đà Lạt là có thật, tại vì thí dụ như cái nhà thờ mà tôi cúi đầu từ giã Đà Lạt ơi đó, mà cái nhà thờ là cái nhà thờ con gà tại Đà Lạt. Và thật sự là cái bài đó có nước mắt của Sông Ngọc.
Đà Lạt từ ngàn xưa đã được gọi là thành phố mộng mơ, với thông reo, với sương giăng mờ những con dốc nhỏ. Nếu Đà Lạt trong ca khúc của Lê Uyên Phương là nơi bắt đầu cho những cuộc tình, thì hình ảnh Đà Lạt trong Tình yêu như bóng mây của Sông Ngọc là nơi mà chỉ một ngày mai nữa thôi sẽ là một cuộc chia xa. Rồi cũng như bao thanh niên thế hệ thời ấy, nhạc sĩ Sông Ngọc lên đường tổng quân, khoác lên mình chiếc áo trận. Và đó cũng là thời gian mà ông cho ra đời các ca khúc viết về đời lính, về nỗi nhớ của người trai xa đô thành, xa cố nhân, vào đời manh áo chiến lúc tuổi còn xanh.
Và cái thời gian mà tôi đi lính là khoảng 19 tuổi, thì Hoài Linh cũng viết lời cho tôi một bài nữa là Chiều thương đô thị. Trong có câu là vào đời manh áo chiến lúc tuổi còn xanh, tức là anh Hoài Linh viết cái lời đó cho Sông Ngọc, tiễn đưa Sông Ngọc đi lính.
Hôm xưa tay nắm tay nhau, em hỏi tôi rằng những gì trong đời ta ghi sâu vào tâm tư, không tan theo cùng hư vô, không theo tháng năm phai mờ, tình nào tha thiết anh ơi.
Là năm đó khoảng chừng năm 1961, vâng, cái ngày đó trước ngày mà tôi đi lính á, tôi đi lính năm 1962. Thời gian đó là cái thời gian cũng là chiến tranh, thì anh Hoài Linh đặt cái lời cho bạn chúng mình ba đứa. Và sau đó thì tôi cũng viết thêm một bài nữa là Một chuyến bay đêm.
Dù là dòng nhạc trữ tình hay dòng nhạc lính, thì trong những sáng tác của Sông Ngọc đều toát lên một nét đẹp vừa hào phóng vừa lãng mạn. Hiện lên trong những ca khúc ấy là hình ảnh của người nghệ sĩ lãng mạn mang khí chất oai hùng của một người lính. Ông đã bày tỏ hầu như trọn vẹn tinh thần của người trai đang ở lứa tuổi đẹp nhất của đời người. Người trai trả nợ tăng bổng với núi sông bằng ước mơ bay cao, bay xa, bên dãy ngân hà, xem chuyện đời nhẹ như những chuyến bay.
Giữa lòng trời tia muôn ánh sao người trai đi biết câu chuyện một chuyến bay đêm cánh bằng nhẹ mơn trên làn gió đời ngây thơ xưa lại nhớ lúc mình còn thơ nhìn trời cao mà khéo mà mơ như diều để nhiều áo thăm ca ngồi bên dãy ngân hà giờ sóng xưa lưng trời.
Thế rồi, nợ tăng bổng của Sông Ngọc và của bao người trẻ thời đó gác lại sau một ngày cuối tháng tư. Ông rời quê hương, xa hẳn những chuyến bay đêm và màu áo xanh. Lần từ giã này lâu và xa hơn rất nhiều so với ngày ông cúi đầu từ giã Đà Lạt mơ. Nhưng có lẽ đã là nghệ sĩ, thì ở bất cứ hoàn cảnh nào, thời điểm nào, họ vẫn phải sáng tác. Tình yêu âm nhạc và sáng tác vẫn luôn đong đầy trong cuộc sống của nhạc sĩ Sông Ngọc. Chỉ có rằng, theo thời gian và những xoay chuyển của cuộc sống, sáng tác của ông có thêm chỗ đứng cho sự mất mát và thất vọng. Cũng là xa cách, nhưng trong sự chia ly này, giờ đây mang màu sắc của cô độc.
Khi tôi qua bên Mỹ năm 75, thì khoảng thời gian khoảng chừng năm 80 mấy, 83, 84, thì cái người Việt Nam ở bên này, nam nhiều hơn nữ. Thành thử những cái chuyện mà quan kim trong tình yêu có đầy dẫy. Và tôi được nhìn thấy nhiều cái chuyện mà mất hạnh phúc gia đình hoặc là cái tan vỡ của những cặp tình nhân. Thì cái điều đó có lẽ là nó chạy vào cái tiềm thức của một người sáng tác.
Ca khúc Đàn Bà nổi tiếng ra đời từ câu chuyện đời của một người bạn của ông với lời nói.
Thì anh ngồi buồn và tâm sự với tôi, xin lỗi ạ. Ông có làm một làm tương bài, không có đàn bà trong đời tôi.
Đã từ lâu tôi vẫn thường trong bóng đêm mang nỗi buồn không biết tên. Tôi đã thầm thề mây hẹn gió, tôi muốn lánh xa chuyện đời, tôi muốn quên đi loài người. Tôi ước mơ trong cuộc đời không có đàn bà. Bỗng một hôm tôi với người quen biết nhau, tôi nghĩ tình chỉ thế thôi, đâu biết lòng thầm mang niềm nhớ.
Song Ngọc, người nhạc sĩ tự nhận rằng từ những năm 13 tuổi, ông đã đam mê những án văn của Nhất Linh, Khái Hưng. Từ đó mà kỹ thuật dùng từ và âm hỏi ngã trong nhạc phẩm của ông ảnh hưởng rất nhiều của Tự Lực Văn Đoàn. Và cũng có lẽ do sự ảnh hưởng ấy mà nhạc của ông vừa có giai điệu bay bổng, lãng mạn, vừa có ca từ đơn giản, không chuyện giả. Dù là ông viết về tình ca hay viết cho người lính, các ca khúc đều mang màu sắc riêng của một thời tuổi trẻ nhiều khát vọng. Chương trình tạp chí âm nhạc cuối tuần đến đây là hết. Cát Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.